tạp chí kinh tế.
Liệu rằng trong một vài tuần lễ nữa, nhôm của Việt Nam bán sang thị trường Mỹ có bị đánh thuế hay không? Trước mắt chỉ có Nhà Trắng mới có thể trả lời câu hỏi ấy. Hoa Kỳ muốn gì khi khơi mào cuộc chiến nhôm và thép? Ai là mục tiêu tấn công của Donald Trump? Đánh thuế nhập khẩu đến 25% vào thép và 10% vào nhôm có lợi hay không cho kinh tế của bản thân Hoa Kỳ? Trên nguyên tắc, vào ngày 7 tháng 3, Tổng thống Trump chính thức ban hành sắc lệnh tăng thuế đánh vào hai mặt hàng nói trên. Thế nhưng từ 10 ngày qua thì hồ sơ này đã bắt cả thế giới phải quan tâm và kéo theo đó là những phản ứng gay gắt từ tất cả các đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Không riêng gì lĩnh vực ngoại giao mà cả chính sách thương mại của chính quyền Trump cũng là một ẩn số. Trong hậu trường Nhà Trắng, thì dàn cố vấn của ông Trump đang bị chia rẽ sâu rộng. Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, một người làm nên sự nghiệp nhờ các lò máy thép, thì chủ trương là cần phải tăng thuế nhập khẩu để bảo vệ công ăn việc làm cho công nhân Mỹ, bảo vệ ngành luyện kim của Hoa Kỳ. Phía bên kia là phe chủ trương một mô hình kinh tế mở rộng. Đứng đầu trong số đó là cố vấn an ninh Gary Cole hay là Bộ trưởng Quốc phòng tướng James Mattis. Theo nhiều nguồn tin thông thạo, thì ông Gary Cole đã dọa sẽ từ chức trong trường hợp mà Tổng thống Trump đi đến cùng khơi mào một cuộc chiến thương mại. Nhìn kỹ hơn vào hai lĩnh vực thép và nhôm, thì hàng nhập bảo đảm 1/3 nhu cầu tiêu thụ thép của cả nước Mỹ, 28% khả năng cung ứng còn được chôn vùi. Với thị trường nhôm thì Mỹ nhập đến 90% để bảo đảm cho guồng máy sản xuất của mình. Thế nhưng vẫn còn 60% những quặng mỏ chưa được khai thác. Bốn nguồn cung cấp thép quan trọng nhất của Hoa Kỳ là Canada, Brazil, Hàn Quốc và Mexico. Trung Quốc bị bỏ lại rất xa ở phía sau, chỉ bảo đảm có 2% thép cho Arkansas mà thôi. Nói một cách khác, đánh thuế 25% vào thép bán sang thị trường Mỹ không ảnh hưởng gì tới Trung Quốc, trong lúc mà hai đồng minh sát cạnh của Mỹ là Canada và Mexico thì lãnh đủ bởi hai quốc gia này theo thứ tự cung cấp đến 16% và 13% thép nhập sang Hoa Kỳ. Với nhôm thì Canada cũng là nguồn cung cấp quan trọng nhất đứng trước cả Nga lẫn Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra ở đây là Donald Trump thực sự đang muốn gì? Tại sao Nhà Trắng lại tung ra đòn chiến tranh nhôm và thép vào thời điểm này? Và thuần túy về mặt kinh tế mà nói, thì lập luận bảo vệ công ăn việc làm cho người dân Mỹ, bảo vệ ngành luyện kim của Hoa Kỳ có giá trị đến mức độ nào? Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, chuyên gia kinh tế Lionel Fontanier giảng dạy tại trường École d'économie de Paris lần lượt trả lời các câu hỏi trên. Trước hết, ông Lionel Fontanier nói về mục tiêu của chính quyền Washington và lập luận bảo vệ mảng công nghệ nhôm và thép.
Vâng, đúng là Mỹ có ý đồ bảo vệ nền công nghiệp trong hai lĩnh vực thép và nhôm, nhưng bên cạnh đó còn có yếu tố chính trị. Thực ra, ngay từ tháng 4 năm ngoái, Tổng thống Trump đã yêu cầu chính phủ mở cuộc điều tra để xem rằng nhập khẩu thép và nhôm có đe dọa tới an ninh của Hoa Kỳ hay không. Căn cứ vào báo cáo gần đây của Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, Nhà Trắng mới quyết định tăng biên độ đánh thuế đối với nhôm và thép nhập sang thị trường Mỹ.
Vậy thì các biện pháp đó có hiệu quả về mặt kinh tế hay không?
Nếu như chúng ta chỉ đơn thuần nhìn vào hai lĩnh vực là nhôm và thép, thì rõ ràng là kim ngạch nhập khẩu sẽ giảm. Điều đó có nghĩa là để tiếp tục đáp ứng nhu cầu của thị trường, các nhà máy của Mỹ phải tăng mức sản xuất. Việc này không dễ làm bởi hai lý do. Thứ nhất là ngành công nghiệp nhôm và thép đòi hỏi rất nhiều vốn đầu tư, muốn rất nhiều vốn nhưng lại sử dụng ít nhân công. Điều đó có nghĩa là việc Mỹ áp dụng các biện pháp bảo hộ, nâng hàng rào thuế quan để dành ưu tiên cho nhôm và thép sản xuất tại Hoa Kỳ sẽ không tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động ở Mỹ. Lý do thứ hai là khu vực sản xuất cần rất nhiều nhôm và thép. Ngừng nhập hàng từ nước ngoài không có nghĩa là cỗ máy sản xuất thép và nhôm của Hoa Kỳ được khởi động ngay lập tức. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu chính quyền Trump có thể vì muốn bảo vệ quyền lợi cho một số ít các tập đoàn thép và nhôm, cho một số ít người lao động làm việc trong hai lĩnh vực này mà để phương hại đến toàn bộ cỗ máy sản xuất của nước Mỹ hay không? công nghệ sản xuất xe hơi, khu vực cầu đường, các tập đoàn sản xuất trang thiết bị quân sự của Hoa Kỳ là những lĩnh vực sẽ bị thiệt hại trước hết. Trong khi chính Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố đây là những lĩnh vực cần được chính phủ hỗ trợ để phát triển mạnh hơn. Một bằng chứng khác cho thấy biện pháp bảo hộ của chính quyền Trump là phản tác dụng về mặt kinh tế, đó là ngay sau khi Nhà Trắng thông báo đánh thuế vào thép và nhôm, thì lập tức chỉ số Dow Jones mất giá. Sau cùng, đợt gần đây nhất mà Hoa Kỳ tăng thuế đánh vào thép dưới chính quyền của Tổng thống George W. Bush từ tháng 3 năm 2002 cho đến tháng 12 năm 2003, thì đã có tới 200.000 người lao động ở Mỹ mất việc. Do vậy, theo tôi, biện pháp bảo hộ thép sẽ dẫn tới những hậu quả tai hại với tăng trưởng và thị trường lao động ở Hoa Kỳ. Nhưng Tổng thống Donald Trump hoàn toàn không nhắc tới điều đó trong cuộc họp báo hồi tuần trước. Thuần về kinh tế mà nói, thì đây là biện pháp bất lợi cho nước Mỹ. Hơn nữa, như chúng ta biết, ở hậu trường, các cố vấn của Tổng thống Trump đã khuyên ông nên tránh sử dụng lá bài này. Chính các dân biểu bên Đảng Cộng Hòa cũng không hưởng ứng. Nhưng về mặt chính trị, thì Tổng thống Mỹ muốn chứng minh với cử tri rằng ông là người bảo vệ các nền công nghiệp đang gặp khó khăn.
Bản thân các doanh nghiệp Mỹ, từ công nghiệp xe hơi cho đến các tập đoàn sản xuất lon bia và nước ngọt, từ hãng máy bay Boeing cho đến tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Mỹ là Lockheed Martin đều đang tính tới những phương án để đối phó một khi mà Mỹ thực sự tăng thuế nhập khẩu đánh vào thép và nhôm. Trong những ngày qua, số này đã tỏ ra khá kín tiếng về cái quyết định của Nhà Trắng, và ở hậu trường thì họ đang vận động với hy vọng là làm nhà tỷ phú Donald Trump thay đổi ý kiến. Chỉ số chứng khoán ở Mỹ cũng như là nhiều nơi trên thế giới đã tuột dốc. Liệu đây có phải là hiệu ứng lâu dài?
Trước hết, các tập đoàn nhôm và thép bị mất giá trên các sàn chứng khoán. Mỹ là thị trường mua vào lớn nhất hai nguyên liệu này. Đừng quên rằng Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều, bởi vì Trung Quốc không phải là nguồn cung cấp nhôm và thép quan trọng của Mỹ. Canada, Brazil, Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản mới là những quốc gia bị thiệt hại hơn cả. Thêm một nghịch lý nữa, ở đây là chính quyền Trump muốn tấn công vào Canada, một đồng minh và cũng là một đối tác thương mại quan trọng của nước Mỹ. Ngoài ra, biện pháp bảo hộ này sẽ tác động mạnh đến định chế đa quốc gia, cụ thể là Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. Trong trường hợp mà các nước bị phương hại đâm đơn kiện Mỹ và họ thắng kiện, thì chính quyền Trump sẽ viện cớ này để tẩy chay WTO. Còn nếu như bàn thắng nghiêng về phía Hoa Kỳ, thì rõ ràng là Tổ chức Thương mại Thế giới tỏ ra vô dụng. Sau cùng, nếu như Hoa Kỳ không bị kiện trước cơ chế đa quốc gia này, thì cũng có nghĩa là không chỉ có Mỹ, mà tất cả mọi thành viên của WTO đều có thể viện lẽ để áp dụng các biện pháp bảo hộ.
Xin một câu hỏi cuối cùng, liệu chúng ta có đang đứng trước đe dọa nổ ra một cuộc chiến thương mại hay không, thưa ông Lionel Fontanier?
Alors c'est tout l'enjeu. En réalité, la Chine n'est pas trop touchée.
Tất cả vấn đề nằm ở đó. Trên thực tế, do Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, nên Bắc Kinh sẽ thận trọng hay phản ứng một cách chừng mực. Biện pháp bảo hộ của chính quyền Trump gây thiệt hại hơn cả cho Liên hiệp châu Âu. Các nhà sản xuất châu Âu bị thiệt hại tới hai lần. Vì vậy, một là họ sẽ phải giảm lượng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, và hai là sẽ phải tìm cách giải quyết hàng tồn kho. Trong mọi giả thuyết, Liên hiệp châu Âu phải nhanh chóng tìm ra những biện pháp để trả đũa và tự bảo vệ ngành công nghiệp sản xuất nhôm và thép của các nước thành viên.
RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Lionel Fontanier giảng dạy tại Trường Kinh tế Paris vào lúc mà phái đoàn của Mỹ, Canada, Mexico kết thúc vòng đàm phán thứ 7 về một thỏa thuận tự do mậu dịch Bắc Mỹ mới để thay thế cho NAFTA đang hiện hành. Thì trên Twitter ngày 5 tháng 3, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump viết: Mỹ sẽ chỉ rút lại thuế đánh vào thép và nhôm nếu như đạt được một thỏa thuận tự do mậu dịch NAFTA mới.